Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Cựu Ước. Và hôm nay sẽ tiếp tục học về gia đình David và Bathsheba. Qua các bài trước, chúng ta đã thấy sự vấp ngã khủng khiếp của David trong lúc thiếu cẩn trọng và khi ngôi vua đã được vững bền. Khi David thật lòng ăn năn, Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng thương xót, tha thứ cho ông, nhưng hậu quả của tội lỗi ông vẫn phải gánh chịu. Như chúng ta đã biết, sau khi Uri chết, Bathsheba trở thành vợ của David. Nhưng những điều David đã làm không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nên dù Chúa tha tội cho ông, hậu quả của tội lỗi là điều ông phải gánh chịu. Một trong những hậu quả đầu tiên là đứa con sinh ra trong tội lỗi phải chết. Lý do là vì việc David làm đã khiến những kẻ thù nghịch nói phạm đến Chúa. Kinh Thánh ghi về chi tiết này như sau. David bèn nói cùng Nathan rằng: "Ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va." Nathan đáp cùng David rằng: "Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội vua, vua không chết đâu. Nhưng vì việc này, vua đã gây dịp cho những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va nói phạm đến ngài, nên con trai đã sanh cho ngươi hẳn sẽ chết." Đoạn, Nathan trở về nhà mình. Đức Giê-hô-va bèn đánh đứa trẻ mà vợ của Uri đã sinh cho David, và nó bị đau nặng lắm. David vì con cầu khẩn Đức Chúa Trời và kiêng ăn. Đoạn, người trở vào nhà, trọn đêm nằm dưới đất. Ngày thứ bảy, đứa trẻ chết. Trích Samuel thứ nhì chương 12 câu 13 đến 16 và câu 18. Đứa con Bathsheba sinh cho David là chứng tích của tội lỗi, nên Chúa phải loại bỏ. Chúng ta không hiểu được hết những điều Chúa làm, nhưng biết rằng Chúa không những là đấng yêu thương, công bình, nhưng cũng là Đức Chúa Trời thánh khiết, không thể dung dưỡng tội lỗi. Những điều bất khiết trong chúng ta, Chúa không thể chấp nhận, nhất là khi những điều đó khiến người đời chê cười danh Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta trong những sinh hoạt hàng ngày của đời sống, trong lời nói cũng như việc làm, luôn luôn tôn cao danh Chúa, như lời khuyên của sứ đồ Phao-lô. Vậy, anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 31. Kinh nghiệm của David và Bathsheba cho thấy chúng ta không thể chỉ nghĩ đến đức nhân từ của Chúa mà xem thường tội lỗi, nhưng phải nhớ đến đức thánh khiết của Chúa và cẩn thận giữ đời sống trong sạch, đẹp lòng Chúa luôn luôn. Những hậu quả khác của tội lỗi mà David và con cháu ông phải gánh chịu như lời tiên tri Nathan nói trước đã tuần tự thành sự thật. Điều thứ nhất, tiên tri Nathan nói: "Gươm sẽ chẳng thôi hủy hoại nhà ngươi, từ nhà ngươi nổi lên những tai họa giáng trên ngươi. Và từ đó David luôn phải chống chọi với kẻ thù. Kẻ thù đó không chỉ là các dân tộc chung quanh, nhưng cũng từ trong gia đình, khi các con của David phản loạn, chống nghịch cha. Absalom làm phản muốn chiếm ngôi vua, khiến David phải bỏ cung điện chạy trốn. Chi tiết này ghi trong Samuel thứ 2, chương 15 đến chương 17. Adonija, một đứa con khác, tranh giành ngôi vua với Salomon và đã bị giết trước khi vua cha là David qua đời. Theo các vua nhất, chương 1 và chương 2. Điều thứ hai, hậu quả mà David phải chịu, lời Chúa phán: ta sẽ bắt các vợ ngươi tại trước mắt ngươi, trao cho một người lân cận ngươi. Lời tiên tri này đã thành sự thật khi Hushai và Ahitophe là bạn và cận thần của David đã phản David đi theo Absalom. Họ bày mưu và sắp xếp cho Absalom làm nhục các cung phi của vua cha vào lúc bạch nhật và trước mặt nhiều người. Theo điều Samuel thứ 2 chương 16 câu 20 đến 23 ghi lại. Một tai họa khác đến trên gia đình David là khi con trai của ông là Amnon phạm tội loạn luân với Tamar, em một cha khác mẹ với mình. Sau đó, Amnon bị Absalom, anh của Tamar, giết. Sự việc này ghi lại trong sách Samuel thứ 2 chương 13. Chúng ta thấy David thật lòng ăn năn về tội lỗi của mình. Nhưng Bathsheba thì sao? Vì bà cũng có một phần trách nhiệm trước sự vấp ngã của David. Tuy Kinh Thánh không ghi lại phản ứng nào của Bathsheba, qua những ơn phước đặc biệt Đức Chúa Trời ban cho hai người sau đó, chúng ta tin rằng Bathsheba cũng ăn năn tội và cũng được Chúa tha thứ. Chúa đã tha thứ cho David và Bathsheba và ban phước cho hôn nhân của hai người bằng cách cho họ một đứa con trai khác và nói rằng Ngài yêu mến đứa con đó. Sau khi đứa con hoài thai trong tội lỗi đã chết, Kinh Thánh ghi về David và Bathsheba như sau. David an ủi Bathsheba vợ mình, đến ngủ cùng nàng. Nàng sinh một đứa trai, đặt tên là Salomon. Đức Giê-hô-va yêu mến Salomon, nên Ngài sai đấng tiên tri Na-thang đến đặt tên cho nó là Giê-đi-đìa, vì Đức Giê-hô-va yêu mến nó. Theo sách Sa-muên thứ 2 chương 12 câu 24 và 25. Ngoài Bathsheba, David còn có những người vợ khác. Tại sao Chúa không để ý đến những đứa con do các bà vợ đó sinh ra, mà ngại lại yêu mến đứa con do Bathsheba sinh ra? Khi ban cho hai người đứa con này, Chúa muốn David và Bathsheba thấy rằng Ngài đã tha thứ tội của họ hoàn toàn. Khi đứa bé chào đời, Chúa sai tiên tri Na-thang đến đặt cho đứa bé một tên đặc biệt. Tên đó là Giê-đi-đìa, vì Chúa nói rằng Ngài yêu mến nó. Chữ Giê-đi-đìa trong tiếng Do Thái có nghĩa là Đức Giê-hô-va thương yêu. Đây là một tên đặc biệt, ban cho một đứa bé đặc biệt, vì cha mẹ đứa bé phạm tội nhưng đã thật lòng ăn năn nên được Chúa tha thứ và yêu thương. Em bé Giê-đi-đìa hay Salomon là bằng chứng lòng tha thứ của Chúa và tình yêu đặc biệt Ngài dành cho David và Bathsheba. Thưa quý vị, điều này đem lại cho chúng ta niềm an ủi lớn lao, vì biết rằng tuy khi chúng ta vấp ngã, phạm tội sẽ làm Chúa buồn lòng và có những hậu quả của tội lỗi chúng ta không tránh được. Nhưng nếu chúng ta thật lòng ăn năn tội, quay trở lại con đường ngay thẳng, Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta và tình thương Ngài dành cho chúng ta vẫn không thay đổi. Vì vậy, nếu lỡ ngã vào tội lỗi, chúng ta cần đến xưng tội với Chúa để được tha thứ. Sứ đồ Giăng dạy như sau: nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Trích thi Giăng thứ nhất, chương 1, câu 9. Vì lòng nhân từ, Chúa đã làm cho David và Bathsheba sạch hết mọi điều gian ác. vốn là người yêu mến Chúa và cũng là một thi sĩ. Khi kinh nghiệm ơn tha thứ lớn lao của Chúa, David đã viết lên những dòng thơ như sau. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Trích Thi Thiên 103, câu 8-13. Vua David đã thật sự được Chúa tha thứ. Ngài đã đem tội lỗi của ông xa khỏi ông như phương Tây xa cách phương Đông. Khi tóm lược cuộc đời của David, Thánh Sử không nói nhiều về lỗi lầm của ông, nhưng chỉ ghi như vậy. David làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, và ngoài việc Uri, người Hê-tít, trọn đời người không xây bỏ điều gì Đức Giê-hô-va đã truyền cho. Thao Các Vui Nhất, chương 15, câu thứ 5. Bà Bát-sê-ba cũng nhìn biết tội của mình và ăn năn, nên Chúa cũng tha thứ và ban phước đặc biệt trên hôn nhân của bà với vua David. Bát-sê-ba không những được Chúa tha thứ mà còn được nâng lên một địa vị đặc biệt trong lịch sử Do Thái. Bà được làm vợ vị vua mà Đức Chúa Trời chọn lựa và yêu thương, và được làm mẹ của vị vua nổi tiếng nhất trong lịch sử Do Thái. Một bằng chứng khác cho thấy Bát-sê-ba được Chúa tha thứ tội và ban ơn đặc biệt là tên của bà được nhắc đến trong bản gia phả của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tác giả Herbert Lockyer viết về lòng nhân từ Chúa dành cho Bát-sê-ba như sau. Sự kiện Chúa ban cho David và Bát-sê-ba một người con như Sa-lô-môn cho thấy Ngài đã tha thứ cho hai người và không nhớ đến tội của họ nữa. Không những thế, Bát-sê-ba cũng được nhắc đến trong bản gia phả của Chúa Cứu Thế. Phúc âm Matthew chương 1, câu 6 ghi như vậy. David, bởi vợ của Uri, sanh Sa-lô-môn. Đây là bằng chứng khác cho thấy Chúa đã xóa hết tội lỗi của Bát-sê-ba và ban cho bà đặc ân lớn lao, dù sự kiện bà là vợ của Uri vẫn còn đó. Thật như lời Chúa hứa, bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Trích sách Tiên tri Ê-sai chương 1, câu thứ 18. Khi đã được phục hồi ơn thiên thượng, ngoài sắc đẹp sẵn có, Bát-sê-ba trở nên người đàn bà khôn ngoan, có phẩm hạnh. Chúng ta không thấy Kinh Thánh ghi lại một việc không tốt nào của bà trong suốt thời gian bà làm hoàng hậu của nước Do Thái. Bát-sê-ba có một vị trí đặc biệt trong lịch sử Do Thái. Bà không những là hoàng hậu, vợ vua David, vị vua được Chúa chọn và được dân chúng yêu mến, nhưng bà cũng được làm hoàng thái hậu, mẹ của Sa-lô-môn, vị vua khôn ngoan nhất trong lịch sử loài người. Bát-sê-ba được làm vợ và mẹ của hai vị vua lớn lãnh đạo nước Do Thái trong thời đại vàng son nhất của đất nước này. Thưa quý thính giả, bài học về gia đình David và Bát-sê-ba đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những khía cạnh khác trong đời sống gia đình này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.